Tobacco Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Nam Nguyên kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang nghe chương trình buổi tối ngày 25 tháng 7, 2016, phát thanh từ 9 giờ tới 10 giờ tối giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 25m và 31m. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, dư luận Việt Nam vẫn dậy sóng về hệ lụy thảm họa do Formosa, Hà Tĩnh gây ra. Bài phóng sự mở đầu chương trình là câu chuyện ngư dân thất nghiệp, bươn chải tìm nghề khác để sinh nhai. Kế tiếp là phần điểm blog ghi nhận điều gọi là cái bóng Trung Quốc, cái bóng cộng sản khiến người Việt Nam phải trả giá quá đắt. Sang lĩnh vực xã hội và pháp luật là bài khi công lý không còn phù hợp. Kế tiếp là ghi nhận tình trạng nhiều nhà hoạt động dân quyền ở Việt Nam bị tấn công khủng bố. Và sau cùng là câu chuyện nhà tù trong nhà tù ở Việt Nam, điều tra của ân xá quốc tế. Nhưng trước khi đến với các đề tài vừa nói, mời quý thính giả nghe bản tin buổi tối của Ban Việt ngữ.
Kính Hòa và Hòa Ái gửi đến quý thính giả bản tin tối nay, thưa quý vị. Vài giờ trước đây, Hội nghị Ngoại trưởng các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, đã kết thúc tại thủ đô Viêng Chăn của Lào với bản tuyên bố chung, trong đó không đề cập đến phán quyết của Tòa trọng tài thường trực quốc tế về Biển Đông. Hai quốc gia muốn đưa vấn đề này vào tuyên bố chung là Việt Nam và Philippines. Các bản tin đánh đi từ Viêng Chăn nói rằng, vào phút cuối, Phi đã đồng ý không nêu phán quyết của Tòa trọng tài trong bản tuyên bố chung. Từ đêm Chủ nhật, sau một ngày bàn luận căng thẳng và trước nguy cơ bản tuyên bố chung sẽ không thành hình, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã ra một lời tuyên bố nói rằng Biển Đông trở thành một thử thách để xem là ASEAN có đoàn kết hay không.
Nước đóng vai trò quan trọng trong việc loại bỏ phán quyết của Tòa trọng tài ra khỏi tuyên bố chung của ASEAN là Campuchia. Trung Quốc đã lên tiếng công khai cảm ơn Campuchia đã ủng hộ lập trường của mình trong vấn đề Biển Đông. Một nhà ngoại giao giấu tên có tham dự phiên họp kín của các bộ trưởng ngoại giao trong ngày Chủ nhật, có nói với các hãng tin quốc tế rằng Campuchia đã trở thành kẻ phá bỉnh những tuyên bố của ASEAN từ năm 2012 đến nay, làm cho các tuyên bố này không có lời lẽ chống Trung Quốc. Campuchia là nước nhận nhiều viện trợ của Trung Quốc, và vì cách làm việc của ASEAN là dựa trên nguyên tắc đồng thuận, nên dù chỉ duy nhất Campuchia đưa ra lời phủ quyết, thì bản tuyên bố chung gây bất lợi cho Bắc Kinh cũng không được đưa ra.
Tuy không đưa được nội dung phán quyết của Tòa trọng tài vào tuyên bố chung, nhưng tuyên bố chung có nói rằng các quốc gia ASEAN rất quan ngại về những tuyên bố chủ quyền cũng như sự leo thang hoạt động trong vùng vì chuyện đó sẽ phá hoại hòa bình và ổn định trong khu vực. Tuy không nói rõ, nhưng người ta biết rằng lời nói đó ám chỉ Trung Quốc và các hoạt động quân sự cũng như xây cất đảo nhân tạo trên Biển Đông.
Trong một tuyên bố khác, Trung Quốc và ASEAN đồng ý rằng cần phải có tự do hàng hải và hàng không trong khu vực Biển Đông. Hai bên cũng nói thêm rằng cần kiềm chế những hoạt động làm tình hình thêm phức tạp, cũng như leo thang các vụ tranh cãi nhau. Ông Vương Nghị, Ngoại trưởng Trung Quốc, nói rằng quan hệ hai bên đã sang trang mới sau phán quyết đầy sai lầm của Tòa trọng tài quốc tế. Ông Vương cũng nói với các phóng viên rằng chính các nước từ bên ngoài đã xen vào khu vực Biển Đông làm cho tình hình căng thẳng. Trung Quốc luôn nói rằng Hoa Kỳ và Nhật Bản hay xen vào khu vực Biển Đông không phải là vùng của hai quốc gia này.
Được biết, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng đang có mặt tại thủ đô Viêng Chăn để dự những hoạt động của Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN mở rộng. Người ta mong chờ rằng ông sẽ đề cập những vấn đề Biển Đông với người đồng nhiệm Trung Quốc là ông Vương Nghị. Ông Kerry cũng sẽ gặp gỡ các ngoại trưởng ASEAN và ông sẽ thúc giục các quốc gia này tìm kiếm một giải pháp ngoại giao để giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông như lời ông tuyên bố ở Paris trước khi ông lên đường sang châu Á. Hoa Kỳ cùng đồng minh thân cận của mình trong khu vực là Philippines luôn kêu gọi tôn trọng phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế về Biển Đông.
Xin được nhắc lại là vào ngày 12 tháng 7 vừa qua, Tòa trọng tài thường trực quốc tế có trụ sở La Hay, Hà Lan, đưa ra phán quyết nói rằng đường chín đoạn hay còn gọi là đường lưỡi bò của Trung Quốc chiếm 90% diện tích Biển Đông là không có giá trị pháp lý. Ngoài ra, tòa còn nói rằng việc Trung Quốc chiếm bãi đá Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines là phi pháp. Sau khi Bắc Kinh chiếm Scarborough, chính phủ Phi đã quyết định nộp hồ sơ kiện Bắc Kinh lên Tòa trọng tài quốc tế vào năm 2013. Tuy nhiên, Trung Quốc luôn cho rằng tòa này không có thẩm quyền pháp lý để phân xử những tranh chấp ở Biển Đông.
Trong lúc ông Kerry đang ở Viên Chăn, thì bà Susan Rice, cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ, đến Bắc Kinh để hội đàm với các nhà lãnh đạo Trung Quốc về mối quan hệ song phương và tình hình thế giới. Sáng nay khi tiếp bà Rice, Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng Trung Quốc mong muốn mạnh mẽ xây dựng quan hệ tốt với Hoa Kỳ, cùng tôn trọng nhau, không đối đầu và xung đột nhau. Tuy nhiên trước đó, ông Phan Trường Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Quân ủy Trung ương, cơ quan cao nhất của quân đội Trung Quốc, lại cảnh báo với bà Rice rằng nếu hai bên không khéo xử lý những vấn đề nhạy cảm, thì e rằng quan hệ quân sự giữa hai bên sẽ xấu đi. Tuy không nêu ra cụ thể vấn đề gì là nhạy cảm, nhưng các nhà quan sát cho rằng ông Phan muốn ám chỉ những hoạt động quân sự của Hoa Kỳ mang tên là tự do hàng hải với những cuộc tuần tra trên Biển Đông đi sát các đảo nhân tạo hay các bãi đá ở Trường Sa mà hiện Trung Quốc đang kiểm soát. Phó Chủ tịch Ủy ban Quân ủy Trung ương Trung Quốc cũng nói thêm là việc Hoa Kỳ và Hàn Quốc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại Hàn Quốc đang làm xấu đi tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên.
Cũng cần nói thêm, trong thời gian có mặt ở Bắc Kinh, bà Rai sẽ gặp nhân vật cao cấp nhất của ngành ngoại giao Trung Quốc là ông ủy viên Quốc vụ viện Dương Khiết Trì. Trước khi hội đàm với ông Dương, bà Rice nói với báo chí rằng quan hệ Mỹ-Trung trên nhiều lĩnh vực hợp tác là tích cực. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh cả hai quốc gia đang đối diện với những thách thức toàn cầu và cần phải đối diện với những thách thức đó một cách chân thực và cởi mở. Bà Rice không đề cập đến phán quyết ngày 12 tháng 7 của Tòa trọng tài thường trực quốc tế về Biển Đông, nhưng các nhà quan sát tin rằng trong cuộc thảo luận với ông Dương Khiết Trì, vấn đề này sẽ được nêu lên và là một vấn đề khó khăn trong cuộc đối thoại giữa hai bên.
Về việc Hoa Kỳ và Hàn Quốc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại Hàn Quốc, xin thưa thêm, trong cuộc gặp tại Viên Chăn, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói với Ngoại trưởng Hàn Quốc Yoon Byung-se rằng việc triển khai THAAD chỉ làm xấu thêm quan hệ Trung Quốc và Hàn Quốc. Ông Yoon thì nói lại rằng Hàn Quốc triển khai hệ thống THAAD chỉ là để phòng thủ những đe dọa của Bắc Hàn là sẽ bắn hỏa tiễn để tàn phá Hàn Quốc. Ngoại trưởng Hàn Quốc Yoon Byung-se đến Viên Chăn để dự hội nghị Ngoại trưởng ASEAN mở rộng. Theo một số nhà quan sát thì khi hội nghị Ngoại trưởng ASEAN diễn ra, Hoa Kỳ đã không làm áp lực với Trung Quốc và Campuchia về chuyện tuân thủ phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế, và điều này là để nhằm tìm kiếm sự hợp tác của Bắc Kinh trong việc kiềm chế sự hung hăng của nhà nước Bắc Hàn.
Tiếp tục phần tin tức, hôm nay ông Trần Đại Quang tái đắc cử vai trò Chủ tịch nước Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Quang được Quốc hội bình chọn vào chức danh Chủ tịch nước với số phiếu gần như tuyệt đối là 485/487. Trong bài phát biểu tuyên thệ được trực tiếp trên truyền hình, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hứa sẽ đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ quá trình cải cách đất nước, chủ động hội nhập và xây dựng đất nước giàu mạnh, phát triển và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Ngoài ra, Quốc hội cũng bỏ phiếu chọn bà Nguyễn Thị Kim Ngân tái đắc cử chức danh Chủ tịch Quốc hội với số phiếu 97%. Theo hãng tin AP, ngày mai Quốc hội sẽ bỏ phiếu tái tín nhiệm ông Nguyễn Xuân Phúc trong vai trò Thủ tướng.
Hôm nay, tàu huấn luyện Kojima của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cập cảng Đà Nẵng, thực hiện chuyến thăm và làm việc lần thứ hai trong 4 ngày với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Nằm trong lịch trình huấn luyện hàng hải đường dài lần thứ 24 của Cơ quan Cảnh sát biển Nhật Bản, thuyền trưởng Nanaura Hiroyuki cùng 91 thủy thủ của tàu Kojima sẽ gặp gỡ với Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, vùng 2 Cảnh sát biển, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 2 và giao lưu thể thao với Cảnh sát biển Việt Nam từ hôm nay cho đến ngày 29 tháng 7. Cơ quan Cảnh sát biển Nhật Bản bắt đầu thực hiện hoạt động huấn luyện hàng hải đường dài vòng quanh thế giới từ năm 1993 để bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và xây dựng ý thức quốc tế với các lực lượng bảo vệ bờ biển của các quốc gia nơi tàu Kojima ghé thăm. Tàu Kojima đã từng cập cảng Đà Nẵng lần đầu tiên hồi năm 2013. Trong những năm qua, lực lượng cảnh sát biển của Nhật Bản và Việt Nam có nhiều hợp tác để cùng thực thi pháp luật trên biển.
Việt Nam cân nhắc việc đề nghị của Trung Quốc cho vay hơn 300 triệu đô la đối với dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái. Truyền thông trong nước hôm nay cho biết, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Tài chính của Việt Nam đang cân nhắc một cách thận trọng về lời hứa cho vay 304 triệu 600 ngàn đô la của Trung Quốc đối với dự án đường cao tốc dài 96 cây số với tổng kinh phí dự kiến khoảng 382 triệu đô la Mỹ. Bộ Giao thông Vận tải cho rằng Việt Nam sử dụng nguồn vốn vay này là hợp lý vì đây là dự án quan trọng và cấp bách. Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính thì cần phải tính toán lại để so sánh với các nguồn vay khác có chi phí rẻ hơn cũng như chất lượng và công nghệ tốt hơn để giảm rủi ro cho dự án. Bộ Kế hoạch Đầu tư đưa ra ý kiến cần tiếp tục đàm phán với Trung Quốc để có thể đạt được điều kiện vay ưu đãi nhiều hơn nữa so với đề xuất của Trung Quốc và không áp dụng hình thức tổng thầu EPC của nhà thầu Trung Quốc bao gồm hợp đồng thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình.
Bộ Công Thương Việt Nam dự kiến đề nghị chính phủ dừng hoạt động của nhà máy bột giấy Lienman, hoặc nhà máy này sẽ được tiếp tục nếu đáp ứng đủ các điều kiện về môi trường. Với dự báo nhà máy giấy Lienman có thể gây ra thảm họa môi trường cho dòng sông Hậu, theo đánh giá của Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Công Thương đưa ra đề xuất vừa nêu với hai lý do. Thứ nhất, vì địa hình của khu vực Tây Nam Bộ không phù hợp trồng cây nguyên liệu giấy. Thứ hai là việc sản xuất sử dụng nhiều hóa chất nên nguy cơ ô nhiễm môi trường sẽ rất cao. Bộ Công Thương xét thấy dự án nhà máy giấy Lienman đáp ứng nhu cầu thị trường và góp phần phát triển kinh tế, cũng như giải quyết công ăn việc làm địa phương, do đó sẽ đề nghị chính phủ xem xét cho phép tiếp tục hoạt động, trong điều kiện Bộ Tài nguyên Môi trường có kết luận nhà máy này đáp ứng các quy định về môi trường.
Vừa rồi là bản tin chi tiết, mở đầu phần thời sự, mời quý thính giả nghe tường trình từ Việt Nam, câu chuyện khi ngư dân chuyển nghề sau thảm họa môi trường do Formosa gây ra. Xin nhường lời cho nhóm phóng viên từ Việt Nam.
Biển chết, nhiều ngư dân đánh bắt gần bờ chuyển nghề, đi một đêm trên đất Đồng Hới, Quảng Bình, có thể bắt gặp rất nhiều người đi hát rong để bán kẹo kéo, những người mẹ bồng con đi ăn xin, những em bé bán kẹo cao su, vé số, những ông chạy xe ôm, những người nhanh chân hơn một chút thì trốn sang Trung Quốc làm thuê, mọi người mọi việc, và công việc nào cũng nghe nặng nặng nỗi buồn, và có chút gì đó trống trải, quằn quẹ, buồn khó tả. Một người tên Thụy sống ở Nhân Trạch, Quảng Bình, vừa trở về Việt Nam sau hơn một tháng trốn sang Trung Quốc làm thuê, theo sự hướng dẫn của một người quen chia sẻ.
Bây giờ, cả chị thì nói chung là như trang trọng đây cũng đi trao thuê cho họ, mà giờ về không có công an việc làm ở nhà. Giờ người ta đang chủ trương của nhà nước là cho đi ở Hàn Quốc, Nhật Bản đó, nhưng mà chắc là nhiều tiền quá, nhiều người là họ đi Trung Quốc. Trung Quốc là không tụ ít tiền á, thì người ta đi chui sang Trung Quốc. Sang Trung Quốc thì làm nhiều thứ, làm hầm hàn, Trung Quốc đóng lạnh, như là làm bệnh kèo, rồi làm tùng cũng có nhiều lắm. Nếu làm doanh nghiệp có gì của cháu đi là làm, nếu mà làm doanh nghiệp, làm chuyên nghiệp á, một tháng là 10 triệu, còn bình thường này cũng khoảng 6-7 triệu là trung bình.
Nhưng không phải ai cũng đủ may mắn để trốn sang Trung Quốc mà không bị vướng bẫy buôn người. Chị Thủy cho biết là hầu hết ngư dân khi không còn ra khơi được đều bị bế tắc. Đàn ông thì phải đi làm phu bốc phát, vào Nam đánh cá thuê cho các chủ tàu miền Nam hoặc trốn sang Trung Quốc, sang Lào để làm thuê. Thời gian gần đây, người ta trốn sang Trung Quốc nhiều hơn là Lào. Bởi trên đất Lào đã thừa lao động Việt Nam, có nhiều người sang đó cả tháng, tốn kém nhiều thứ mà vẫn thất nghiệp, làm thuê quờ quạng đắp đội qua ngày, trở về quê trắng tay. Chính vì vậy, lựa chọn trốn sang Trung Quốc để đàn ông thì đi đánh cá thuê, phụ nữ thì làm các công việc phụ trong ngành hải sản. Đàn ông kiếm được từ 8 triệu đồng đến 10 triệu đồng, phụ nữ kiếm được 4 triệu đồng đến 7 triệu đồng, đang là giải pháp cấp thời của nhiều gia đình ngư dân Quảng Bình sau vụ cá chết. Cũng theo Thủy, hiện nay, nhà nước đã có chính sách đào tạo ngư dân trong độ tuổi lao động theo tiêu chuẩn nước ngoài yêu cầu, nghĩa là độ tuổi từ 18 đến 35 để đưa sang Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc để làm thuê. Nhưng muốn đi sang các nước này, phải tốn kém một khoản chi phí khá lớn, cho dù có được nhà nước hỗ trợ. Chính vì vậy, những người trong độ tuổi này không phải ai cũng có đủ điều kiện kinh tế để đi. Việc làm thuê ở Lào và Trung Quốc theo đường tiểu ngạch, còn gọi là lao động chui, vẫn là lựa chọn của nhiều gia đình ngư dân Quảng Bình. một thanh niên tên Hải vốn là lao động chính, là ngư dân câu mực ngoài khơi, nhưng do ảnh hưởng gián tiếp của việc chất độc Formosa thải ra biển, hầu hết hải sản đều không thể tiêu thụ, trong đó nhu cầu tiêu thụ mực hầu như đứng ở mức zero. Cuối cùng anh phải bỏ nghề câu mực để lái taxi thuê. Hải chia sẻ.
Nếu mà khách sạn đi mua như mua qua mua kiệt á, mình sẽ tiền được gì trả nhiều hơn mà chứ khách không đi là khách chỉ ở khách sạn nè. Đời sống bây giờ chứ chỉ có đồ rừng, có đồ biển nữa anh ạ. Cái gì ảnh hưởng gì, ảnh hưởng đến hải sản biển đấy ạ. Mình nếu mà biển có thì mình sẽ kiểu đi xa hơn. Nhà khách không đi là thì mình sẽ như chỉ có chờ khách đi đâu đó. Chứ còn ăn hải sản hải đồ thì không thể chờ đi được nữa anh ạ. Ở đi gần này mình sẽ có bộ ngăn chỉnh ngang làm ngon đấy.
Hiện tại công việc lái taxi tại thành phố Đồng Hới, Quảng Bình có thể được xem là công việc của người lượm ba rơi theo như lời nhận xét của Hải. Bởi năm 2016 là năm du lịch Quảng Bình, thế mạnh ngành du lịch của tỉnh này phụ thuộc rất lớn vào bờ biển và quần thể các động Phong Nha, Thiên Đường cũng như một số động mới phát hiện gần đây. Tuy nhiên, du lịch biển vẫn có sức hấp dẫn mạnh nhất đối với du khách. Khi bờ biển bị nhiễm độc, lượng khách du lịch đến với thành phố Đồng Hới giảm hẳn, kéo theo các dịch vụ du lịch cũng tổn thất nặng nề. Chỉ riêng vấn đề thu nhập của người lái taxi, Hải cho biết là chưa bao giờ anh phải nhận tiền cước phí 4.900 đồng cho nửa cây số đầu tiên nhiều như bây giờ. Nghĩa là khi khách đi taxi ra biển để chơi, ra được một đoạn thấy quán xá điều hưu, lại quay xe trở vào đường chính và xuống xe, trả cho anh 5.000 đồng vì anh không có 100 đồng để thối cho khách. Chuyện này hầu như người lái taxi nào cũng có thể gặp trong ngày, và 4.900 đồng thì chỉ có thể mua được một ổ bánh mì hoặc một gói mì ăn liền chứ không mua được gì khác. Theo thông tin của ngành du lịch tỉnh Quảng Bình, mới đây nhất, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Bình đã ra thông báo giảm 30% phí vé tham quan tại động Phong Nha, động Thiên Sơn và động Thiên Đường dành cho du khách có lưu trú tại Quảng Bình. Các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh đồng loạt đăng ký giảm giá từ 20 đến 40% giá so với giá niêm yết. Du lịch Quảng Bình cũng đưa vào khai thác mới các tuyến điểm du lịch hấp dẫn như tuyến du lịch khám phá hang Va, hang nước nức, những trải nghiệm khác biệt, những điểm du lịch như chùa Hoàng Phúc, tuyến du lịch khám phá động Thiên Đường 7.000m. Trong tháng 7 này, Quảng Bình lại tổ chức nhiều hoạt động phục vụ du khách như Festival Bia Quốc tế Quảng Bình, giải đua bơi quốc tế với sự tham gia của Lào và Thái Lan, diệu hành thuyền buồm trên sông Nhật Lệ và biển Nhật Lệ. Sở này cũng vừa thực hiện một buổi quảng bá và xúc tiến du lịch Quảng Bình tại thành phố Đà Nẵng vào tháng 6 vừa rồi, với hy vọng rằng khách du lịch đến tỉnh này có thể tăng lên. Chị Lan, bán hàng rong trong khu vực nhà ga xe lửa Đồng Hới, chia sẻ.
Nói chung là nhiều lắm, đi biển, dân đi biển cũng được, rồi người đi buôn cả đâu cũng được. Kinh tế cũng có việc chi làm đâu, thì họ không phải đi để làm ăn chứ không tôi ở nhà đấy chứ lắm. Họ đi vào trong vùng tàu rồi họ làm đấy, thì họ đi vào trong biển của Bình Chứng quá. Giờ nói chung là cũng họ cũng phải đi làm thuê đồ, anh có ai có họ đi để làm thuê chỗ đi chỗ khác để ăn, tiền đâu có mà ngồi chỗ mà ăn. Nói chung kinh tế thì nói chung là đạo yên đi trước đấy. Để trả tiền đây là nói chung quen trước lắm. Nói chung là mình bà cũng có việc chi làm. Nhờ một người chồng làm rồi mình làm phu đó nữa để có ăn là gì đây. Họ hỗ trợ thì giao thôi. Tìm một lần về cho được người 300 ngàn nè. Thì họ cho đó là chẳng qua đời thôi chứ để sẵn nó đủ. Thiếu là nhiều lắm.
Chị Lan cho biết thêm là hầu hết người làm nghề đánh bắt gần bờ đều phải bỏ nhà đi làm thuê, bởi nếu ở lại quê nhà khó có thể làm gì để kiếm được 3 triệu đồng mỗi tháng. Như chị, đi bán hàng rong suốt 2 tháng nay chẳng dư được đồng nào, hầu hết là đắp đổi qua ngày. Dường như với người đánh bắt, một khi được gắn với biển cũng giống như con cá được sống với nước sạch. Ngược lại, khi bỏ lưới lên bờ, chẳng khác nào con cá phải sống trong môi trường nước đầy độc tố, đụng đâu cũng thấy ngột ngạt và chẳng biết mà lần. Nói cho cùng, những ngư dân Quảng Bình nói riêng và miền Trung nói chung, một khi biển chết, dường như tương lai chết dần chết mòn cũng đang đến với họ, và sự chết này đang lan dần sang nhiều nhóm, ngành nghề khác nhau. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do. Sau đây là phần thời gian dành cho tạp chí Điểm Lóc do Kính Hòa thực hiện. Tập hợp những bình luận của các blogger trên trang cá nhân, trên các trang mạng xã hội, xung quanh những sự kiện lớn của đất nước. Phần trích lời trực tiếp của các blogger được thực hiện qua giọng đọc của anh chị em Ban Việt ngữ, Đài Á Châu Tự Do. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
Thảm họa môi trường Vũng Áng xảy ra hầu như cùng thời gian với phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế về Biển Đông. Hai sự kiện lớn này phủ cái bóng lo ngại về Trung Quốc lên các trang blog tiếng Việt, chưa biết chừng nào mới chấm dứt. Nói về cái bóng Trung Quốc phủ lên xã hội Việt Nam, luật sư Lê Luân viết rằng, khi Nho giáo vốn là cái cốt lõi của văn hóa Trung Hoa và tâm lý nô lệ của người Việt chưa chấm dứt, thì cái bóng của Trung Quốc vẫn còn đè nặng Việt Nam. Một nhà nghiên cứu văn hóa Hán Nôm là tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện cho rằng với cái rủi ro lịch sử lệ thuộc 1.000 năm thì văn hóa Trung Hoa ảnh hưởng lên Việt Nam là điều khó tránh. Nhưng khi bàn về món tiền mà công ty Formosa hứa bồi thường cho Việt Nam sau thảm họa môi trường mà họ gây ra, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện viết rằng không có một món tiền nào có thể mua được sinh mệnh của mấy chục triệu người còn đất Việt trên dãy đất miền Trung, không có một cái nhà máy thép nào có thể cho hàng triệu ngư dân cuộc sống như là biển cả. Công ty Formosa có chủ là người Đài Loan, nhưng được cho là gắn bó rất chặt chẽ với các công ty Trung Quốc Cộng sản. Nhà báo Nguyễn An Dân nhìn lại những ảnh hưởng của các quốc gia Cộng sản trên đất nước Việt Nam trong mấy chục năm qua.
Giai đoạn 1979, do Trung Quốc xâm lược Việt Nam, Liên Xô khi đó trợ giúp chúng ta, nên chúng ta cho con em học tiếng Nga. Rồi cách đây 6-7 năm, thì do Trung Quốc là bạn 16 vàng 4 tốt, nên lại có đề án đưa tiếng Hoa vào hệ thống giáo dục phổ thông. Tại sao chúng ta cứ mãi ngã nghiêng như thế, mãi vọng ngoại như thế? Lại còn lập dự án phát triển viện Khổng Tử, dựng lại các tượng Khổng Tử. Đó là sự thất thủ chủ quyền về giáo dục, về văn hóa tư tưởng.
Hai cuộc khủng hoảng, thảm họa môi trường Vũng Áng và chủ quyền bị lấn lướt ngoài Biển Đông đã đặt tính chính danh cầm quyền của Đảng Cộng sản vào một thử thách rất lớn. Nhà báo Kami bình luận.
Thảm họa môi trường biển miền Trung vừa qua đã phơi bày toàn bộ những sự thật phũ phàng trong việc quản trị đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian qua. Đó là tình trạng chính quyền nhà nước và cán bộ lãnh đạo ở mọi cấp vô trách nhiệm đối với đất nước, cũng như dân chúng. Họ đang điều hành quốc gia theo lối sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi. Đó là hậu quả của một thể chế chính trị độc đảng như Việt Nam hiện nay, khi cơ chế kiểm soát và điều chỉnh quyền lực đã bị tê liệt và vô hiệu hóa. Vì lợi nhuận và lợi ích cá nhân, người ta đã bất chấp tất cả, kể cả cuộc sống của dân chúng và tương lai của dân tộc này. Vì thế chúng ta phải cảm ơn Formosa, nhờ qua đó chúng ta mới biết được thực trạng của đất nước. Chúng ta cần phải đặt câu hỏi, Đảng Cộng sản Việt Nam, một đảng cầm quyền duy nhất ở Việt Nam với các thành viên có ý thức như thế, thì còn xứng đáng để tiếp tục duy trì điều 4 của Hiến pháp nữa hay không?
Bên cạnh những trách nhiệm về môi trường và chủ quyền, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện cũng cho rằng chủ nghĩa Cộng sản chịu trách nhiệm về những tổn hại về văn hóa và tinh thần xảy ra trên đất nước Việt Nam mấy mươi năm qua. Một chuyển biến rõ ràng của tình hình chính trị xã hội Việt Nam trong thời gian gần đây là nhiều người đã lên tiếng công khai kêu gọi loại bỏ chủ nghĩa Cộng sản. Tác giả Lê Văn viết trong lời đề tựa cho một bài viết trên trang blog Ba Sàm.
Xóa bỏ chế độ Cộng sản không phải là đi tiêu diệt người Cộng sản, mà là nhằm loại Đảng Cộng sản ra khỏi quyền hành bằng mọi phương tiện, mọi hình thức, mọi phương pháp ôn hòa để giành lại quyền tự quyết định cho tương lai của chính chúng ta, cho tương lai của cả dân tộc ta.
Không ít những đảng viên Cộng sản rời bỏ đảng. Trang blog bình luận án định nghĩa tội trạng phản đảng mà Đảng Cộng sản dành cho họ.
Hành vi phản bội đảng, suy cho cùng, cũng chỉ mới là phản bội các đồng chí của mình, phản bội con đường hay xu hướng chính trị mà mình đã chọn, chứ không có nghĩa là bị nhân dân hay những người ngoài đảng ghét bỏ, khinh bỉ hay bị đánh giá là xấu. Điều đáng lưu ý là hành vi phản bội đảng tuy khá nghiêm trọng, nhưng rốt lại thì vẫn không phải, không bị xem là hành vi tội phạm, theo luật hình sự. Pháp luật Việt Nam, cụ thể là trong Bộ Luật Hình sự, không có tội phản bội Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nhưng những khẩu hiệu mang nội dung đòi xóa bỏ sự độc quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản vẫn chưa xuất hiện trên đường phố, mà thay vào đó là những lời đòi hỏi về môi trường trong sạch và chủ quyền quốc gia. Tuy vậy, những cuộc biểu tình đó vẫn bị đàn áp. Trong cuộc biểu tình ngày 17 tháng 7, luật sư Lê Luân thử chọn cách im lặng nhìn thời cuộc, và ông rút ra kết luận như sau.
Có nhiều người nói im lặng có thể cũng được gọi là một loại lòng tốt, nhưng nhìn ngược lại, im lặng hay phớt lờ trước những bất công và đòi hỏi buộc phải lên tiếng của xã hội thực tại với một người có lương tâm, thì có nghĩa im lặng, nếu được hiểu là một loại lòng tốt, chắc chắn thứ lòng tốt đó là hoàn toàn vô nghĩa và không sử dụng được, giống như đồng tiền trên tay mà không thể tiêu vậy.
Chọn cho mình một thái độ như thế nào trước những cuộc khủng hoảng, hiểm nguy như môi trường và chủ quyền, cũng là điều mà nhạc sĩ Tuấn Khanh suy nghĩ.
Bạn hỏi tôi phải nên hành động như thế nào, tôi khó có thể trả lời toàn ý cho bạn về điều này. Tôi cũng không muốn khuyên bạn xuống đường biểu tình vì bạn có thể là một người bồng bột, nhưng nếu bạn bắt gặp một ai đó trên đường phố đang giương khẩu hiệu chống Bắc Kinh xâm lược hay phản đối sự tồn tại phi nhân và phi lý của Formosa chẳng hạn, hãy chào và dành cho người yêu nước ấy một nụ cười. Đó là một nụ cười thật sự ấm áp để bạn, tôi và người ấy cùng hiểu với nhau trong niềm hy vọng rằng dân tộc chúng ta, quê hương chúng ta đang thức tỉnh.
Hy vọng của nhạc sĩ Tuấn Khanh cũng là mong ước trong tuyên bố của mạng lưới blogger Việt Nam, mong muốn về một tinh thần diên hồng trong thế kỷ 21 để cứu nguy dân tộc.
Điều mong ước của mạng lưới blogger Việt Nam là được nhìn thấy các bạn tranh đấu cho nhân quyền, các anh chị bảo vệ cây xanh, các bác các chú trong các đảng phái, những văn nghệ sĩ, trí thức và quan trọng hơn hết, rất nhiều, hàng ngàn, hàng chục ngàn những khuôn mặt rất mới sẽ nắm tay nhau làm nên một biểu tượng diên hồng cho phong trào tranh đấu khôi phục và bảo vệ môi trường, bảo vệ ngư nghiệp, chủ quyền Biển Đông và bảo đảm rằng con cháu chúng ta có được một cuộc sống an toàn, lành mạnh và tự do trong mọi lĩnh vực.
Mong muốn đó có lẽ chưa được như ý muốn. Từ một góc độ của tiến sĩ Nguyễn Thị Từ Huy, khi bà phê phán sự kém tổ chức của phong trào và tổ chức dân sự hiện nay.
Cần phải thừa nhận rằng, các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam đang trong bước đầu hình thành và xây dựng, vẫn chưa thoát khỏi tình trạng manh mún, nhỏ lẻ, rời rạc. Chưa có một tổ chức nào đủ tầm để đáp ứng đòi hỏi cấp bách của các vấn đề đang đặt ra cho xã hội và cho đất nước. Điều gây băn khoăn là, các tổ chức xã hội dân sự có nhu cầu trở nên lớn mạnh hay không? Các tổ chức xã hội dân sự có muốn khẳng định bản lĩnh của mình hay không? Các tổ chức xã hội dân sự có thể tạo sức mạnh cho mình bằng cách xây dựng tổ chức của mình theo nguyên tắc minh bạch và trong suốt hay không? Trong khi mà Việt Nam đang bước những bước dài về phía vực thẳm tự hủy diệt, thì người ta vẫn không thấy các nỗ lực cải cách từ phía chính quyền và cũng chưa thấy nỗ lực để trở nên lớn mạnh từ phía các tổ chức xã hội dân sự. Vậy, tương lai của Việt Nam sẽ như thế nào? Câu hỏi này mỗi người phải tự đặt ra cho mình, cả những người đang đứng trong bộ máy lãnh đạo nhà nước, cả những người đang hoạt động trong phong trào xã hội dân sự, và tất cả mọi người.
Nhà hoạt động dân sự trẻ tuổi Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, sự tạo dựng phong trào dân sự, làm quân bình với quyền lực chính trị là con đường duy nhất mà không có chọn lựa nào khác.
Xã hội Việt Nam chưa tạo dựng được một thể chế mà trong đó đảng chính trị chỉ có thể thỏa mãn được tham vọng quyền lực cố hữu của nó bằng cách gắng sức làm lợi cho cử tri, người dân nhiều nhất có thể. Hãy quay lại câu hỏi mà chúng ta đôi khi né tránh. Giả sử đảng cầm quyền tuyên bố công khai đặt lợi ích của nó lên trên lợi ích quốc gia và đa số người dân, bạn làm được gì nó nào? Ngoài nó ra, bạn còn lựa chọn nào khác không? Nếu chưa có, hãy tạo ra nó. Hoặc ít nhất, đừng vùi dập những ai đang cố gắng tạo ra những lựa chọn khác cho bạn. Bởi lẽ, thật khó có hàng hóa tốt nếu thiếu cạnh tranh kinh tế, và cũng không dễ có chính sách tốt nếu thiếu cạnh tranh chính trị. Đôi lúc cũng có đấy, nhưng nhờ may mắn. Nhưng chẳng lẽ chúng ta đành lòng đặt vận mệnh cộng đồng chúng ta vào trò rủi may của số phận hay sao?
Để không phải nhìn thấy sự rủi mai của dân tộc, blogger Dương Hoài Linh viết trên trang Dân Luận rằng bất cứ chuyện gì trên đời này cũng có giá của nó. Nếu không chấp nhận trả giá, anh sẽ đừng mong được thụ hưởng. Tất nhiên, ta phải cố gắng để cái giá phải trả là thấp nhất, nhưng không phải là sự vô cảm và hèn nhát. Tạp chí Điểm Blog xin dừng lại nơi đây. Kính Hòa chào tạm biệt. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong giờ này tuần sau.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1503 kHz. Vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25m và 31m để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ vẫn còn 30 phút nữa. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Á Châu Tự Do. Trở lại phần thời sự. Thưa quý vị, sáng ngày 20 tháng 7, Tòa án Nhân dân quận Thủ Đức tuyên án hai em Nguyễn Hoàng Tuấn và Ôn Thành Tân với tội danh cướp giật tài sản là một chiếc bánh mì, hai bọc chuối sấy, một bịch đậu phộng rang và ba bịch me trị giá 45.000 đồng khi các em quá đói. Bản án dành cho hai trẻ vị thành niên này gây bức xúc dư luận trong khi các quan chức tai to mặt lớn khác trong cùng thời gian vi phạm những tội tham nhũng tày đình thì lại được miễn tố. Mặc Lâm có thêm chi tiết.
Sau hơn 8 tháng bị giam giữ gọi là để điều tra, Tòa án Nhân dân Thủ Đức cuối cùng đã được mở ra, xét xử hai trẻ vị thành niên với một bản án mà khi nhìn vào, không ai nghĩ phải cần tới 9 tháng thì công tác điều tra mới hoàn tất. Hai em Nguyễn Hoàng Tuấn và Ôn Thành Tân bị bắt vào ngày 17 tháng 10 năm 2015 do giật một số thức ăn trị giá 45.000 vì quá đói. Hai em bị bắt, nhận tội và bị giam giữ từ ngày ấy cho đến khi phiên tòa kết thúc. Bản án dành cho Ôn Thành Tân vừa vặn với số ngày em bị giam là 8 tháng 20 ngày. Bản án đưa ra với lý do hành vi phạm tội của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến tài sản và sức khỏe của người khác, gây mất an ninh trật tự cho xã hội. Luật sư Trần Vũ Hải nhận xét ngắn gọn về bản án này như sau.
Về những vấn đề này, nhiều luật sư đã có ý kiến làm lẽ ra là các cơ quan pháp luật ở Việt Nam có một cái ứng xử khác, có một cái cách thức nào đó để không tước quyền tự do của các bạn này, trong đó có những vị thành niên đó dưới 18 tuổi làm hỏng cuộc đời của các bạn. Đây là một cái sai lầm ở trong cướp chót, và thực tế là có phải là một vụ cướp hay không thì cũng không nên đánh giá như vậy. Mặc dù về dấu hiệu nó có vẻ như là vụ cướp, nhưng mà Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự có nói rồi là trong những cái trường hợp mà tuy có những cái dấu hiệu tội phạm đó nhưng mà tính chất nó không nghiêm trọng thì vẫn có thể không áp dụng truy cứu trách nhiệm hình sự.
Nếu đối chiếu với những gì đã xảy ra thì câu kết luận của tòa không cho thấy công lý được thể hiện. Theo thực tế, sau khi đi chơi về do quá đói và không còn đồng nào trong túi, em Ôn Thành Tân đứng chờ trước một tiệm tạp hóa, còn em Nguyễn Hoàng Tuấn vào trong tiệm giật số thức ăn trị giá 45.000 và hai em bỏ chạy rồi bị bắt. Diễn tiến câu chuyện cho thấy rất đơn giản, nhưng người dân không biết tại sao cơ quan điều tra, viện kiểm sát lại nhân lên thành một ca hình sự nguy hiểm cần phải triệt để xử để làm gương. Hai em còn trong tuổi vị thành niên, nhưng vẫn không được xem xét tính chất nông nổi, thiếu suy nghĩ khi phạm pháp. Tính chất phạm tội của hai em phải được tính tới trong tình huống do quá đói làm càn, chứ không thể lạnh lùng gán vào tội cướp giật. Hai em không có bất cứ hành vi chống đối, đe dọa hay bạo lực nào khi câu chuyện xảy ra, và vì vậy, quy kết vào tội gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sức khỏe người khác, gây mất an ninh trật tự cho xã hội là những cáo buộc vi phạm sự thật của chính tòa án. Mấu chốt của vấn đề khiến tòa phải xử đúng số ngày bị giam cầm, bắt nguồn từ việc kéo dài thời gian giam giữ không cần thiết, là điều mà tư pháp Việt Nam vẫn cho phép công an thực hiện, khiến bản án không thể giảm nhẹ khi tòa nhìn lại toàn bộ hồ sơ. Luật sư bào chữa cho các can phạm đã rất nhiều lần lên tiếng với các cơ quan pháp luật về điều này, nhưng không gây được sức ép lên cơ quan điều tra lẫn tòa án. Nhà báo Võ Văn Tạo, người từng ngồi ghế bồi thẩm hơn 8 năm, chia sẻ kinh nghiệm của ông về việc này.
Là cái án đầu đó tuyên nó trùng với thời gian bị giam tính từ ngày bị bắt ra. Trong nghề thì chúng tôi biết rằng đây rằng là thâm tâm thì hội đồng xét xử họ biết đây là sai, làm cái việc này là quá đáng, khởi tố rồi bắt giam nó cháu là sai. Nhưng mà vì ở Việt Nam luật nó có cái nguyên tắc, tức là anh đã sai thì anh phải bồi thường, xin lỗi phải bồi thường, cho nên là sai đầu tiên là của cơ quan điều tra, với công an, và nó kéo theo là viện kiểm sát nữa, viện kiểm sát phê chuẩn là đồng ý cơ quan. Như vậy ra tòa như thế thì dư luận người ta phản ứng, người ta thấy không hợp lý, thì ông tòa ông ấy hợp thức khóa bằng cách là thôi thì cho cái án nó vừa bằng cái thời gian là bị giam, tính từ hôm bị giam cho đến ra tòa và tuyên bố là trả tự do tại tòa. Thủ thuật đấy thì nhiều vụ án là cũng đã xảy ra ở Việt Nam rồi, tức là vì cái chuyện sợ sai, sợ đền bù, sợ bị mang tiếng cho ngành, vân vân, sợ xin lỗi gì đó, cho nên là tuyên một cái mức án vừa bằng cái ngày bị bắt giam cho đến ngày ra tòa.
Người ta còn nhớ trước đây Tòa án Nhân dân huyện Đức Trọng, Lâm Đồng đã kết án 3 nông dân ăn cắp 2 con vịt và xử tổng cộng 13 năm tù giam. Bản án này gây tranh cãi gay gắt và cho tới nay vẫn được xem là bản án tồi tệ nhất của ngành tư pháp Việt Nam. Người đọc Việt Nam hẳn còn nhớ trong tác phẩm Những Người Khốn Khổ của Văn Hào, Victor Hugo, trong đó nhân vật Jean Valjean đã lãnh đại bản án 19 năm tù vì ăn cắp một ổ bánh mì. Sau 19 năm, ông còn bị phân biệt, đối xử và cả một cuộc đời gần như bị theo dõi, trù dập. Tác phẩm được sáng tác vào năm 1862, xem ra vẫn rất gần với bản án ổ bánh mì vào ngày hôm nay, khi hai em sẽ bị xã hội ruồng bỏ, nhà trường lạnh nhạt, và quan trọng hơn hết là nhân thân lý lịch của hai em sẽ không bao giờ trong sáng trở lại sau khi bản án giống như cách tòa trả thù những người khốn khổ hơn là thực hiện công lý. Trong một vụ tương tự trước đây xảy ra tại thành phố Genoa, Tây Bắc nước Ý vào năm 2011, ông Audrey Cobb, 36 tuổi, bị tuyên án 6 tháng tù giam và bị phạt 100 euro vì đã đánh cắp 2 miếng phô mát và một hộp xúc xích trị giá 4 euro khi quá đói. Ngay sau đó, tòa án tối cao ở Rome đã ra phán quyết rằng lấy cắp một lượng nhỏ thực phẩm trong lúc cùng cực không cấu thành tội phạm. Trong phán quyết rất nhân bản này, tòa tối cao còn khẳng định người ta không thể bị trừng phạt nếu bị buộc lấy cắp một lượng nhỏ thực phẩm để đáp ứng với nhu cầu cơ bản trong khi đói. Việt Nam không thể giống Ý để ra một phán quyết nhân văn như vậy, nhưng làm ngược lại hoàn toàn tính chất nhân đạo để gọi là thể hiện công lý, là một thứ công lý không thể gọi là thuyết phục. Trong khi lên án nặng nề hai đứa trẻ vị thành niên, thì tại Hà Nội, mặc dù công an đã có kết luận hàng chục khuôn mặt dính vào vụ ống nước sông Đà, lại được liên ngành tư pháp trung ương cho là không cần thiết phải xử lý hình sự đối với những người này vì họ có nhân thân tốt, nhiều đóng góp cho ngành xây dựng và vì họ mới vi phạm lần đầu. Dư luận cho rằng hai cách hành xử trái ngược của tư pháp khiến người dân không khỏi bức xúc. Vụ án 45.000 và vài món ăn nhanh xem ra quá nặng nề và cay nghiệt so với số tiền hàng ngàn tỷ thất thoát trong vụ ống nước sông Đà. Điều này đã tăng thêm sự phẫn nộ của xã hội, để từ đó người dân không còn niềm tin vào công lý của các tòa án nhân dân nữa.
Sang lĩnh vực dân quyền và nhân quyền, thưa quý vị, một số nhà hoạt động ở Việt Nam bị khủng bố tấn công đến thương tích trong thời gian qua tại cả ba miền đất nước. Gia Minh trình bày chi tiết.
Nạn nhân mới nhất của việc bị theo dõi rồi bị tấn công tại nơi vắng đến thương tích là nhà hoạt động Lã Việt Dũng thuộc nhóm Nâu Diêu ở Hà Nội. Vào tối ngày 10 tháng 7 vừa qua, chỉ một ngày trước đó, vào ngày 9 tháng 7, cựu tù nhân trẻ Nguyễn Viết Dũng cũng bị ngăn chặn khi đang có mặt ở Sài Gòn, sau đó bị đưa lên máy bay về Nghệ An. Ngay tại sân bay Vinh, anh này bị bắt đưa lên xe và bị đánh chừng một tiếng rồi mới được thả xuống đường. Anh này phải tự tìm cách liên lạc với gia đình để được đưa về nhà. Vào sáng ngày 11 tháng 7, chúng tôi liên lạc với gia đình anh Nguyễn Viết Dũng và bà mẹ cho biết sức khỏe anh đang rất yếu, không thể trả lời điện thoại được, và bà nói thêm.
Anh chịu cùng một lần bệnh, nó bệnh gì hơn lần này. Cách đây khoảng 2 tháng trước á, ở Sài Gòn cũng bị nó bệnh. Để đến sân bay Vinh thì nó bệnh gì hơn lần này. Và lần trước là mặt thì thấm, mắt thấm quần, mặt cậy lên đau. Lần này thì cũng bị ở cái miệng, cái mặt.
Cũng vào ngày 9 tháng 7, một nhóm gồm 8 bạn trẻ, trong đó có những thành phần thuộc Hội Anh Em Dân Chủ ở khu vực miền Trung, đến dự đám cưới của một bạn tại Cửa Lò, Nghệ An. Tuy nhiên, trước khi đến được đám cưới, họ đã bị ngăn chặn. Anh Nguyễn Trung Trực, một trong 8 bạn đó, kể lại sự việc.
Tụi em xuất phát từ quê vào lúc khoảng 6 giờ sáng và đến cầu Bến Thủy để xuống đường Cửa Lò thì vào khoảng tầm 11 giờ kém. Và khi trên đường đến, cách Cửa Lò khoảng vài cây nữa thôi, em với một số anh em dừng lại để mua một số phong bì và quà. Bỗng nhiên xuất hiện khoảng 7-8 ô tô và một số xe gắn máy và lực lượng khoảng tầm 4-50 người với tụi em. Và họ nhanh chóng giật chìa khóa, lục soát, cướp tài sản và tổng tụi em tất cả lên xe. Mỗi người đi một xe, chỉ có duy nhất một xe đi hai người, và ở trên xe thì sẵn an ninh. Như thế là họ đánh túi bụi đè đầu Sau đó thì họ chạy theo hướng đường Trường Sơn, chạy 15-20 cây thì họ lôi xuống, họ đánh tiếp, đánh như tử, thì bản thân em bị đánh ngất 2 lần và mọi người đều bị đánh như vậy. Khi chạy lên đến rừng Trường Sơn, cái ranh giới giữa Hà Tĩnh và Nghệ An thì họ tống tụi em ra khỏi xe bên lề rừng và họ đã lấy hết tài sản, tiền bạc, máy điện thoại, tất cả những giấy tờ tùy thân và họ để chúng em ở đó. Đặc biệt là họ cũng xẻ quần xẻ áo lột hết, mỗi người anh em chỉ mặc lại một quần lót, thậm chí mọi người không có mảnh vải nào mà che thân. Và sau đó họ biến mất. Một số người địa phương ở đó họ đến Hội An và giúp đỡ một ít áo quần để anh em mặc tạm. Và sau đó thì em cũng đã lần mò về được giáo sư Kẻ Đồng ở cách đó gần 15 đến 20 cây. Và nhờ sự che chở của cha Mikhae Trần Đình và giáo dân tại đó và chủ trưởng địa phương để bảo vệ cái vấn đề an ninh đi lại về quê cho đến mãi đến trưa ngày mùng 10 tháng 7 năm 2016 thì em mới được đi về đến nhà.
Anh Lã Việt Dũng vào sáng ngày 11 tháng 7 đưa ra nhận định về việc anh bị đánh đến thương tích tối hôm trước đó như sau.
Có rất nhiều vụ xảy ra như này rồi, nhưng mà nếu mà để chỉ mặt đích danh mà nói rằng là công an đánh thì rất là khó ở Việt Nam. Bởi vì thường họ đánh rất kín, mình không có bằng chứng gì để mà có thể khẳng định rằng là họ đánh không được. Nhưng mà từ những suy luận logic thì mình hoàn toàn mình suy ra được, vì là hôm qua lại cũng không hề va chạm với ai. Thứ hai là cái đối tượng mà đi theo bọn em từ đầu đến cuối thì chỉ có an ninh thôi. Do đó những người đánh em thì nếu không phải là an ninh thì cũng là những cái đầu gấu và tay sai được sự chỉ đạo của an ninh. Đây là hành vi mang tính khủng bố để họ khủng bố tinh thần đội bóng bọn em. Bởi vì là cái việc mà quấy nhiễu đội bóng lâu là xảy ra từ đầu giờ vẫn quấy nhiễu rồi, nhưng mà đợt gần đây là có rất nhiều các cái việc làm họ tăng cường quấy nhiễu được đấy. Để em nghĩ rằng là bởi vì là có thể là ngoài cái việc đội bóng lâu ra thì đây là cái sân chơi cho mọi người nữa, nên là họ sợ rằng là ở đây là mọi người sẽ ở đây là những việc những biểu tình tức các thứ là họ không muốn, nên là họ chặn phá.
Thông thường những nạn nhân bị tấn công có thể trình báo vụ việc với công an để giúp truy tìm thủ phạm nhằm đưa ra xét xử, bảo đảm an ninh trật tự xã hội. Tuy nhiên theo những nhà hoạt động từng bị hành hung thương tích bấy lâu nay thì chuyện trình báo theo thủ tục mà họ làm nhiều lần trước đó đều không được giải quyết. Anh Nguyễn Trung Trực trình bày.
Khi chúng tôi về đến giáo xứ Kẻ Đồng được giáo xứ và bà con giáo dân ở đó giải trợ giúp đỡ về vật chất cũng giống tinh thần thì quyền địa phương ở đó họ cũng đến được theo giáo xứ thì họ vào trong đó gặp chúng tôi làm việc. Tôi trình báo lại những sự việc xảy ra và họ cũng nhận những cái trình báo của chúng tôi và cung cấp cho chúng tôi một cái giấy chứng nhận cái sự trình báo đó và các cái sổ xe để tạo điều kiện cho chúng tôi từ Hà Tĩnh về lại Quảng Bình và cùng có ghi nhận ý kiến ở đó có đưa chúng tôi khoảng tầm 20 đến 25 km từ giáo sư Kẻ Đồng ra đường và họ nói là họ sẽ điều tra vấn đề này, nhưng mà đối với những người đánh đồng như chúng tôi thì chúng tôi không còn là gì nữa, có lẽ đây là bài diễn của họ.
Và thực tế được anh Lã Việt Dũng cho biết.
Thực ra là cái việc đấy thì mình đã làm nhiều lần rồi và mình cũng biết chắc là ai và thường là câu trả lời của họ là đều là không có bằng chứng gì cả.
Chúng tôi cố gắng liên lạc qua điện thoại di động của ông Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung để hỏi về tình trạng bất an tại địa bàn thủ đô, nơi được gọi là thành phố Hòa Bình. Thế nhưng ông này không trả lời với lý do đang bận họp.
Tôi đang trong hội nghị.
Vừa qua, nhân dịp Quốc khánh Hoa Kỳ 4 tháng 7, Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội có mời một số nhà hoạt động tại Việt Nam đến tham dự cuộc tiếp tân nhân sự kiện đó. Tuy nhiên, cũng như bao lần khác, tư gia của những người được mời bị đặt chốt chặn. Luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân là một trong những người đó. Bản thân ông bị lực lượng an ninh không chỉ ngăn chặn mà còn tấn công thân thể. Khi ông sử dụng luật để phản bác lại họ, thì họ công khai tuyên bố họ chính là côn đồ. Bằng chứng của thừa nhận đó đã được ghi lại đầy đủ.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, trong buổi họp báo ngày 12 tháng 7 vừa qua, tại trụ sở Amnesty International tại quận 19 ở Paris, thủ đô Pháp, Hội Ân xá Quốc tế đã công bố lần đầu tiên bản báo cáo về tình trạng hành hạ ngược đãi các tù nhân lương tâm tại Việt Nam. Xin mời quý thính giả theo dõi bài tường trình của thông tin viên Tường An từ Paris sau đây.
Bản báo cáo có tựa đề Nhà tù trong nhà tù, tra tấn và ngược đãi các tù nhân lương tâm tại Việt Nam, dày 52 trang, một công trình nghiên cứu của ông John Colin, nhân viên Hội Ân xá Quốc tế, đặc trách nghiên cứu về Việt Nam, được thực hiện từ tháng 11 năm 2015 qua 150 giờ phỏng vấn 18 nam và nữ cựu tù nhân lương tâm đã được thả trong 5 năm qua, chủ yếu là qua điện thoại, email. Để giữ an toàn cho người được phỏng vấn, một số tên của các cựu tù nhân lương tâm đã được thay đổi. Bắt đầu buổi họp báo, ông John Colin trình bày 5 hình thức tra tấn phổ biến nhất được áp dụng trong hơn 17 nhà tù tại Việt Nam. Thứ nhất, giam cách ly và cưỡng bức mất tích. Người bị giam giữ mà không có bất kỳ tiếp xúc nào với thế giới bên ngoài, đặc biệt là gia đình, bạn bè, luật sư và bác sĩ độc lập. Thủ tục này tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra tấn và cách đối xử tồi tệ đối với tù nhân. Thời gian giam cách ly kéo dài cũng chính là một vi phạm về lệnh cấm tra tấn. Hình thức tra tấn này gắn liền với cách đối xử tồi tệ của hệ thống nhà tù đối với tù nhân lương tâm. Nó được áp dụng một cách tự động ngay sau vụ bắt giữ. Tất cả những người được phỏng vấn đều cho biết họ đã trải qua các giai đoạn cách ly có khi đến hơn 2 năm. Các cuộc phỏng vấn của Ân xá Quốc tế cũng nêu lên những trường hợp mất tích cưỡng bức, tức là nhà cầm quyền không hề thông báo cho gia đình, cũng như luật sư biết nơi giam giữ và tình trạng sức khỏe của thân nhân hay thân chủ của họ. Qua đó, họ đã đặt tù nhân nằm ngoài sự bảo vệ của pháp luật. Thứ hai, gây ra những đau đớn nghiêm trọng về thể xác. Ân xá Quốc tế dẫn chứng một số trường hợp lạm dụng thể xác tù nhân lương tâm mà có thể được coi là tra tấn hoặc đối xử tồi tệ. Bản báo cáo cũng nêu trường hợp một tù nhân tên Lu bị tra tấn trong 4 tháng liền và quản giáo trại giam đã hạ nhục ông bằng cách bắt ông ăn thức ăn thừa của chó. Công an và cán bộ trại giam cũng như một số tù nhân chính là những người phạm tội lạm dụng cấu thành tra tấn và đối xử tồi tệ với tù nhân lương tâm. Một số người trong các tù nhân này là ăn tèn, đánh đập các tù nhân khác dưới sự xúi dục hoặc đồng thuận bằng cách làm ngơ của quản giáo trại giam. Thứ ba, biệt giam. Biệt giam là một hình thức cô lập chủ yếu do các cán bộ nhà tù Việt Nam sử dụng để khiến tù nhân lương tâm cảm thấy cô đơn và bị bỏ rơi. Họ cảm thấy nơi giam giữ họ là một nhà tù trong nhà tù. Họ bị biệt giam trong những tình trạng vô cùng tồi tệ do những hoạt động cổ vũ của họ trong tù hoặc trước khi đem ra xét xử. Ân xá Quốc tế dẫn chứng một số trường hợp trong đó có người bị biệt giam đến hơn 10 tháng. Nhưng chứng kể lại, họ có cảm giác hoàn toàn bị bỏ rơi và chỉ mong được chết. Thứ tư, quyền về sức khỏe và từ chối điều trị y tế. Bản báo cáo nêu lên một số trường hợp các tù nhân lương tâm chỉ nhận được thuốc kém phẩm chất sau hàng tuần, hàng tháng khiếu nại với cán bộ. Một số trường hợp khác cho biết họ chỉ nhận được thuốc men điều trị nếu họ chịu nhận tội. Thứ năm, chuyển nhà tù như một hình thức trừng phạt. Ông John Colin trình bày yếu tố cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng trong việc lạm dụng có hệ thống trong các trại tù Việt Nam là việc di chuyển các tù nhân lương tâm liên tục qua các nhà tù. Một thủ tục có tính toán nhằm cách ly họ xa gia đình, làm mất tinh thần và trừng phạt họ vì họ đã tham gia những hoạt động cổ vũ trong nhà tù, không hề có thông báo trước đến họ hay gia đình họ. Các tù nhân lương tâm thường xuyên bị chuyển từ trại giam này sang trại giam khác, cách xa gia đình hàng ngàn cây số. Hầu hết các cựu tù nhân lương tâm trong bản báo cáo đều cho biết họ phải trải qua nhiều đợt chuyển trại giam. Việc chuyển trại thường xảy ra đối với các tù nhân lương tâm không nhận tội, dám chống lại chính sách cải tạo của quản giáo hoặc các tù nhân lương tâm nổi tiếng có thể ảnh hưởng đến các tù nhân khác. Những lần chuyển trại giam này có thể kéo dài hơn 24 giờ. Trong khoảng thời gian đó, tù nhân bị cùm và không được cho ăn uống. Bản báo cáo đề cập đến trường hợp của ông điếu cày Nguyễn Văn Hải như một chứng minh cho hình thức trừng phạt này. Trong vòng 6 năm rưỡi tù, ông đã bị di chuyển 20 lần qua 11 nhà tù. Ông Nguyễn Văn Hải, biệt danh điếu cày, một cựu tù nhân lương tâm, hiện đang định cư tại Hoa Kỳ, cũng được mời trao đổi trong buổi họp báo. Ông cho biết đó là một hình thức để bẻ gãy ý chí các tù nhân lương tâm có bản lĩnh qua việc gây khó khăn cho việc thăm nuôi của gia đình, cũng như cắt đứt sự chuyển tải thông tin từ trại giam ra bên ngoài. Qua hệ thống viễn liên Skype, ông Nguyễn Văn Hải cho biết.
Việc chuyển tù nhân ở miền Bắc vào miền Nam và chuyển tù nhân từ miền Nam ra miền Bắc cách xa hàng ngàn cây số đã khiến gia đình họ vô cùng vất vả. Việc tù nhân không được thăm nuôi thường xuyên và bị giam giữ cách ly hoàn toàn với bên ngoài, khiến mọi thông tin về các cuộc đấu tranh trong nhà tù không đưa ra ngoài. Không nhận được sự giúp đỡ hỗ trợ từ bên ngoài, các cuộc đấu tranh trong tù sẽ rất đơn độc và dễ bị đàn áp. Đó cũng chính là lý do vì sao mà tôi liên tục kiểm tra và anh Trần Huỳnh Duy Đức lần lượt đi qua những trại giam đã từng giam giữ tôi. Đó cũng là cách đối xử với những tù nhân không chấp nhận khuất phục họ trong các nhà tù.
Hiện nay, Việt Nam vẫn còn 84 tù nhân lương tâm đang bị giam giữ. Những trường hợp được ghi lại trong bản báo cáo này là bằng chứng thực tế cho thấy Việt Nam không tôn trọng Công ước UNCLOS mà Việt Nam đã phê chuẩn vào ngày 5 tháng 2 năm 2015 về việc chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt hạ nhục con người. Qua bản báo cáo này, ân xá quốc tế hy vọng sẽ gióng lên tiếng nói để các nước khác có thể gây áp lực yêu cầu Việt Nam cải thiện điều kiện giam giữ đối với các tù nhân lương tâm. Ông John Collins cho Đài Á Châu Tự Do biết mục đích của bản báo cáo này.
Mục đích của Hội Ân Xá Quốc tế khi đưa ra bản báo cáo này là để góp phần gia tăng quyền làm người của mọi cá nhân, để đóng góp vào việc giảm việc tra tấn, không riêng gì cho các tù nhân lương tâm mà cho cả toàn thể các tù nhân. Báo cáo được viết một cách rất xây dựng với mục đích để chính quyền Việt Nam dựa vào đó mà cải thiện chính sách của họ và để giúp cộng đồng thế giới có tài liệu để nói chuyện với chính phủ. Mục tiêu tối thượng của Hội Ân Xá Quốc tế là nâng cao quyền lợi cho từng cá nhân. Đó là mục đích của chúng tôi.
Cuối cùng, bản báo cáo đưa ra 23 kiến nghị cho Việt Nam, trong đó có các điểm chính như sau: chấm dứt việc bắt bớ và lập tức trả tự do cho các tù nhân lương tâm, chấm dứt việc tra tấn và đối xử tàn bạo tại các đồn công an, trại giam, điều tra các khiếu nại và báo cáo của các tù nhân một cách nhanh chóng và có biện pháp với cán bộ vi phạm, yêu cầu Việt Nam sửa đổi các bộ luật hình sự, luật tố tụng hình sự và luật về thi hành tạm giữ và tạm giam. Bản báo cáo Nhà tù trong nhà tù, tra tấn và ngược đãi các tù nhân lương tâm sẽ được tiếp tục giới thiệu ở trụ sở chính của Hội Ân Xá Quốc tế tại Luân Đôn và các nơi khác trong thời gian tới. Từ Paris, Tường Hàng, Đài Á Châu Tự Do.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6 giờ đến 7 giờ giờ Việt Nam trên sóng trung bình 1503 kHz và từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 trên làn sóng ngắn 31 mét. Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay trang web của Ban Việt Ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt Ngữ xin quý vị email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với Đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Trước khi chia tay, Nam Nguyên kính chúc quý vị một đêm ngon giấc.
Đi trên đường phố này, nghe như chiều đã gầy, cả hồn người thương nhớ. Cây cao đổ bóng dài, quê hương và cuối ngày chập chờn trong lá bay. Mùa thu thắp nến hai bên đường, hay những tro tàn của tình xa vắng. Trời âm u nắng hay gió tha phương vẫn mang sầu riêng về gieo nỗi niềm. Trong vòm cây có tiếng chim, trong lòng anh có tiếng em. Điếu thuốc trên môi có làn khói mềm. Âm thầm trong những bước chân mơ hồ như có tiếng ngân của một hơi chuông ai oán xa xăm. Bên hiên người cúc vàng bao nhiêu lần đã tàn còn đậm màu lưu luyến. Ai đi ngoài muôn trùng xa lâu rồi cách lòng tình con. còn ai đã quên. Một ngày không nữa đang dần qua, rồi từng con sóng trong lòng ta bọt bèo trôi đắm nơi trời xa. Cảnh còn đây dấu người đã mờ, đen như con mắt đau cạn khô, đỏ buồn soi sáng đôi dòng mưa. Người ngừng trông mới hay tình xưa, làm chưa xong hết cuộc tiễn đưa. Chiều đã đầy cả hồn người thương nhớ, cây cao đổ bóng dài, quê hương và cuối ngày chập chờn trong lá bay. Mùa thu thắp nến hai bên đường, hay những cho tàn của tình xa vắng. Trời âm u nắng hay gió tha phương vẫn mang sầu riêng về gieo nỗi niềm. Trong vòm cây có tiếng chim, trong lòng anh có tiếng em, điếu thuốc trên môi có làn khói mềm. Âm thầm trong những bước chân, mơ hồ như có tiếng ngân của một hồi chuông ai oán xa xăm. Bên hiên người khúc vàng bao nhiêu lần đã tàn.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
RFA, Channel 2.